Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Cúm gia cầm H5 đã đánh dấu một cột mốc nghiệt ngã ở Úc khi trường hợp lây truyền được xác nhận lần đầu tiên giữa loài chim và loài động vật có vú, báo hiệu những vấn đề nghiêm trọng. Trường hợp thứ hai được xác nhận ở một con hải cẩu đã chết vài ngày sau khi bị lây truyền. Các chuyên gia cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến. Giáo sư Rachel Gray, tiến sĩ thú y tại trường đại học New South Wales, đã tận mắt chứng kiến sự lây lan của cúm gia cầm ở hải cẩu tại khu vực cận Nam Cực.
Về căn bản, chúng tôi đang ở trên một trong những chiếc thuyền cao su ở ngoài khơi một trong những khu vực sinh sống chính của hải cẩu voi phương Nam ở Nam Georgia. Và về căn bản là bạn chỉ thấy một hàng dài động vật hoang dã chết dọc theo đường thủy triều, một vài chủ sâu và sau đó là những địa điểm khác. Chúng tôi chỉ thấy những con vật và chim đang chết và chúng tôi chỉ thu thập mẫu từ xung quanh những khu vực đó và gửi chúng về Úc để xét nghiệm.
Cúm gia cầm lây truyền qua không khí và bị nhiễm bởi chim và các loài động vật có vú khác khi chúng hít thở hoặc ăn từ động vật khác. Năm 2023, một đợt bùng phát chủng H5 đã giết chết hơn 17.000 con hải cẩu voi con ở Argentina và hơn 13.500 con trên đảo Heard của Úc vào năm ngoái.
Dựa trên những gì mà chúng ta đã thấy ở nước ngoài, tại Nam Mỹ và vùng cận Nam Cực, chúng ta biết rằng hải cẩu và sư tử biển có nguy cơ nhiễm bệnh và tử vong rất cao. Giờ đây, khi chúng ta biết rằng đã có sự lây truyền từ chim sang động vật có vú ở Úc, điều này khiến chúng ta rất lo ngại bởi vì có thể xảy ra các sự kiện chết hàng loạt và sự lây lan rộng hơn của virus này.
Với hai trường hợp được xác nhận ở hải cẩu, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng sư tử biển Úc có thể đang đứng trước nguy cơ chết hàng loạt. Úc là nơi sinh sống của khoảng 10.000 đến 13.000 con sư tử biển và khoảng 85% số lượng tập trung ở Nam Úc, nơi đang ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên ở loài động vật có vú. Giáo sư Gray cho biết quần thể vốn đã bị đe dọa này đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.
The population estimates.
Ước tính dân số của quần thể này dao động từ dưới 10.000 cho đến hơn 20.000 con. Và vấn đề đối với sư tử biển Úc đó là nếu mà chúng thực sự bị ảnh hưởng bởi các sự kiện chết hàng loạt, đó là do quy mô dân số của chúng khá thấp và phân bố rải rác ở dọc bờ biển Nam Úc và Tây Úc, cho nên có khả năng là một số khu vực cụ thể sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi cúm gia cầm.
Trong khi việc tiêm phòng cúm gia cầm đang được tiến hành ở một số quần thể chim, chẳng hạn như chim cánh cụt nhỏ, thì các chuyên gia đang đặt ra câu hỏi liệu chính phủ đã chuẩn bị đầy đủ hay chưa? Bộ trưởng Nông nghiệp Julie Collins cho biết chính phủ đang điều tra xem liệu các thử nghiệm vaccine về cúm gia cầm cho động vật có vú sống ở biển ở Bắc Mỹ có thể được sử dụng ở Úc hay không. Tuy nhiên, bà cho biết hiện tại không có sản phẩm nào được bán trên thị trường để bảo vệ các loài hải cẩu và sư tử biển bản địa dễ bị tổn thương. Giáo sư Ian Ritchie từ Đại học Deakin thì cho rằng lẽ ra có thể làm nhiều hơn nữa để chuẩn bị cho virus này.
Úc đã có vài năm để chuẩn bị cho sự xuất hiện của cúm gia cầm. Chúng ta là lục địa cuối cùng bị ảnh hưởng bởi cúm gia cầm, nhưng mà chúng ta cũng nhận thấy sự thiếu hụt kinh phí nói chung cho công tác ứng phó này. Mặc dù chính phủ liên bang đã chi 113 triệu đô la, cộng thêm 24 triệu đô la từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ, con số này thì vẫn còn thiếu rất là nhiều so với nhu cầu thực tế.
Chính phủ Nam Úc đã công bố tăng cường tiêm phòng cho các loài chim bản địa và chính phủ Victoria đang nhanh chóng tiến hành tiêm phòng cho quần thể chim cánh cụt nhỏ. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Phát triển khu vực Nam Úc, bà Claire Scriven cho biết khoảng 180 con chim thuộc hơn 30 loài sẽ được tiêm phòng theo chương trình mở rộng này.
Vì vậy, các loài chim bản địa tại công viên động vật hoang dã Clareland, bao gồm vẹt bụng cam và chim hút mật hoàng gia, hiện đã được phê duyệt tiêm phòng như là một phần trong biện pháp ứng phó của chúng tôi. Các loài chim bản địa khác sẽ được đưa vào danh sách, bao gồm ngỗng, magpie, bồ nông Úc, vẹt hoàng gia và vẹt màu đen đuôi đỏ.
Với 319 trường hợp nhiễm cúm gia cầm H5 được xác nhận tính đến ngày 25 tháng 8, cuộc chiến bảo vệ động vật hoang dã ở Úc vẫn tiếp tục. Bà Julie Collins cho biết, mặc dù nguy cơ đối với con người vẫn còn thấp, thế nhưng bất kỳ trường hợp nào nhìn thấy chim bị bệnh hoặc bị chết cũng nên được báo cáo ngay lập tức.
Tôi muốn nhắc lại rằng hiện tại thì không có bằng chứng về cúm gia cầm H5 trong hệ thống gia cầm hoặc nông nghiệp của chúng ta, và nguy cơ đối với sức khỏe con người thì vẫn còn thấp. Và tôi tiếp tục kêu gọi là nếu mà bạn nhìn thấy chim bị bệnh hoặc là chết thì đừng chạm vào chúng, mà hãy truy cập trang web birdflu.com.au và báo cáo lại. Hãy ghi lại những gì mà bạn nhìn thấy và báo cáo lại.
Còn Ian Ritchie cho biết, với rất nhiều loài động vật của Úc đang gặp nguy hiểm, nhu cầu hành động nghiêm túc và nguồn tài trợ là vô cùng cấp thiết.
Chúng ta đang chứng kiến cúm gia cầm lây lan sang nhiều tiểu bang, trải dài từ Tây Úc cho đến Queensland, và nó cũng lan vào nội địa phía bắc vùng sông Murray. Cho nên thật không may là tôi nghĩ rằng vấn đề chỉ là khi nào, chứ không phải là liệu dịch cúm gia cầm này sẽ lan rộng hơn nữa khắp nước Úc và bắt đầu ảnh hưởng đến một loạt các loài và hệ sinh thái khác nhau. Chúng ta đã có các loài động vật có vú, chim và các loài động vật hoang dã khác đang có nguy cơ tuyệt chủng đáng kể, hơn 2.200 loài.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.